mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin về mức độ hoàn thành 8 chỉ tiêu chính về dữ liệu số của 5 dữ liệu số quốc gia của các bộ ngành địa phương. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh câu chuyện của các công ty trong cuộc đua làm mới chính mình thông qua chuyển đổi số. Thưa quý vị và các bạn, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thông tin về nguy cơ các bộ ngành địa phương không hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển, khai thác và sử dụng dữ liệu số đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao trong kế hoạch hành động của Ủy ban năm 2023, năm dữ liệu quốc gia. Theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 8 vừa qua, trong 8 chỉ tiêu chính về dữ liệu số của 5 dữ liệu số quốc gia, có tới 5 chỉ tiêu vẫn chưa đạt 50% so với yêu cầu đặt ra. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 8 vừa qua, tỷ lệ bộ ngành địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý và kế hoạch lộ trình cụ thể để xây dựng triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục là 52,3%. Cùng với đó, mới chỉ có 19,7% bộ ngành địa phương ban hành kế hoạch về dữ liệu mở, bao gồm danh mục dữ liệu mở, kế hoạch công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý và mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch, cung cấp lần đầu dữ liệu mở theo kế hoạch. Tổng hợp của Cục Chuyển đổi số Quốc gia cũng chỉ ra rằng tỷ lệ các bộ, tỉnh cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đến tháng 8 mới là 14%. Trong khi mục tiêu đặt ra trong năm nay với chỉ tiêu này là 100%. Ngân hàng Nhà nước cùng hai bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các tỉnh thành phố gồm Bắc Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Nông, Đà Nẵng, Nam Định, Thái Nguyên là những bộ ngành địa phương đã có kế hoạch triển khai nền tảng phân tích xử lý dữ liệu tổng hợp cấp bộ cấp tỉnh có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động, đạt tỷ lệ 12%. Cũng đến tháng 8 vừa qua, tỷ lệ bộ ngành địa phương triển khai chức năng kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh để người dân doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là 60,5%, trong khi mục tiêu đặt ra trong năm nay là 80%. Tỷ lệ trang cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được đánh giá an toàn thông tin và dán nhãn tín nhiệm mạng là 58%. Đối với chỉ tiêu về triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, phát triển và quản trị dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tỷ lệ bộ ngành địa phương, doanh nghiệp nhà nước thực hiện mới chỉ đạt 13%, còn cách rất xa mục tiêu 100% theo yêu cầu. Số liệu tổng hợp của Cục Chuyển đổi số Quốc gia cũng cho thấy một chỉ tiêu nữa cũng đang rất thấp, đó là tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo trình độ cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học và các trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân đang hoạt động đào tạo các trình độ cao đẳng đại học, đã tiến hành rà soát các chương trình đào tạo để xem xét bổ sung lồng ghép nội dung, chuẩn đầu ra về dữ liệu lớn, thiết kế phân tích xử lý dữ liệu phù hợp với đặc thù tương ứng của từng ngành nghề đào tạo. Với những hiện trạng như vừa nêu, đại diện Cục Chuyển đổi số Quốc gia cho rằng các cơ quan tổ chức doanh nghiệp nhà nước cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ của 5 dữ liệu số quốc gia, đặc biệt là các nhiệm vụ yêu cầu về dữ liệu số. Trước đó, hồi trung tuần tháng 8 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có các văn bản gửi bộ ngành địa phương, hiệp hội, hội, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để đôn đốc triển khai 5 dữ liệu số quốc gia, trong đó có hướng dẫn về các yêu cầu với các mục tiêu về dữ liệu số. Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị trên cơ sở nghiên cứu hướng dẫn về yêu cầu với các mục tiêu về dữ liệu số, các bộ ngành địa phương nhanh chóng chỉ đạo tổ chức triển khai hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ được giao, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, nếu không hoàn thành các mục tiêu trên đúng thời hạn. Các bộ ngành địa phương còn được đề nghị nghiên cứu báo cáo chuyên đề về kết nối chia sẻ dữ liệu tính đến hết tháng 6 năm nay và tổ chức triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xử lý nghiệp vụ chuyên ngành, chỉ đạo điều hành được hiệu quả. Kết quả triển khai nhiệm vụ năm dữ liệu số quốc gia cũng sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy làm căn cứ để đánh giá mức độ chuyển đổi số, đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ ngành địa phương. Trong năm dữ liệu số quốc gia, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã xác định tập trung thực hiện 35 chỉ tiêu quan trọng, trong đó có 8 chỉ tiêu dữ liệu số, 10 chỉ tiêu chính phủ số, 5 chỉ tiêu kinh tế số, 8 chỉ tiêu xã hội số và 4 chỉ tiêu an toàn, an ninh mạng. Trong kế hoạch triển khai năm dữ liệu số quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông chủ đề tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới, Bộ cũng đã nêu rõ 4 nhóm nội dung chủ yếu được tập trung gồm phát triển dữ liệu mở, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển thúc đẩy sử dụng các nền tảng số sử dụng thống nhất trên toàn quốc hoặc trong phạm vi mỗi địa phương, nâng cao năng lực quản trị dữ liệu an toàn, bảo mật dữ liệu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, nơi mọi thứ thay đổi liên tục và nhanh chóng, các doanh nghiệp bất kể quy mô, ngành nghề đều phải chuyển mình nếu muốn phát triển. Từ chỗ giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động trong thời điểm dịch COVID-19 khó khăn, chuyển đổi số đã trở thành một yêu cầu quan trọng nếu tổ chức muốn tồn tại và cạnh tranh. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục giới thiệu câu chuyện của các công ty trong cuộc đua làm mới chính mình thông qua chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, nếu như trong thời kỳ dịch bệnh, doanh nghiệp chuyển lên môi trường số để duy trì hoạt động, phục vụ khách hàng, hậu COVID-19, chuyển đổi số không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu quan trọng đối với mọi tổ chức. Đứng ở phía nhân viên, họ cũng cần những công cụ mới hiệu quả hơn, làm việc từ xa trở thành tiêu chuẩn đối với nhiều người. Các nền tảng như Slack, Teams, Zoom không chỉ thông dụng ở văn phòng mà còn giúp mọi người cộng tác từ khắp mọi nơi. Các nhà phân tích dự đoán đầu tư vào chuyển đổi số trên toàn cầu sẽ đạt 2,3 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2023, chiếm phần lớn ngân sách dành cho công nghệ thông tin và truyền thông. Theo khảo sát, hơn 2.600 lãnh đạo của các doanh nghiệp có hơn 1.000 nhân sự tại 13 quốc gia của tập đoàn Boston Consulting cho thấy 60% dự định tăng đầu tư cho chuyển đổi số trong năm 2023 so với năm 2022. Chỉ 4% có kế hoạch giảm đầu tư, 36% duy trì mức hiện tại. Những con số này phần nào cho thấy tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với kinh tế thế giới. Công nghệ nói chung đã giúp nhiều ngành công nghiệp thay đổi. Các công ty đang muốn tìm cách tận dụng dữ liệu và phân tích để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách hàng, sử dụng các công nghệ mới như hạ tầng đám mây, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT. Doanh nghiệp có thể làm cho sản phẩm dịch vụ của mình hiệu quả hơn. Nó còn giúp giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Khi ngày càng nhiều ngành chuyển đổi hoạt động, chính phủ cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuyển đổi số để duy trì cạnh tranh trong thị trường liên tục thay đổi ngày nay. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều công ty ứng dụng công nghệ mới để tinh giản hoạt động và tăng doanh thu. Kẻ chiến thắng luôn là những người biết cách hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại. Có 6 lý do chính để doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số. Đầu tiên, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. Với sự trỗi dậy của công nghệ số, kỳ vọng của khách hàng cũng thay đổi. Họ muốn doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm xuyên suốt, liền mạch qua các kênh khác nhau, chẳng hạn website, ứng dụng. Tiếp đó là cải thiện hiệu quả. Chuyển đổi số tự động hóa các quy trình thủ công, giảm thiểu sai sót, tăng năng suất. Chẳng hạn ứng dụng giải pháp đám mây giúp nhân viên truy cập dữ liệu và cộng tác từ bất kỳ đâu trên thế giới. Nếu là chủ một cửa hàng thương mại điện tử lớn, bạn nên suy nghĩ về vị trí của khách hàng và lựa chọn lưu trữ đám mây tại khu vực đó để giảm độ trễ. Thứ ba, nhiều doanh nghiệp tận dụng công nghệ mới như AI, máy học, dữ liệu lớn và IoT để thấu hiểu hành vi của khách hàng, đơn giản hóa thủ tục và ra quyết định chính xác. Tiết kiệm chi phí cũng là một lợi ích của chuyển đổi số thông qua giảm nhân công, tinh giản quy trình. Ví dụ, nhờ lưu trữ đám mây, doanh nghiệp không còn phải mua phần cứng và lưu trữ tại chỗ. Chuyển đổi số còn góp phần tăng cường bảo mật cho doanh nghiệp nhờ các biện pháp tiên tiến hơn như xác thực đa yếu tố, mã hóa, phân đoạn mạng. Từ đó bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ tấn công mạng và giảm tối đa rủi ro rò rỉ dữ liệu. Cuối cùng, doanh nghiệp chuyển đổi số sẽ có khả năng thích ứng tốt hơn, linh hoạt hơn, phản ứng nhanh hơn trước sự thay đổi của thị trường và nhu cầu khách hàng. Nó mang đến lợi thế cạnh tranh so với những doanh nghiệp chậm thích ứng hơn. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu quá trình chuyển đổi số, cần nhớ rằng đây là một quy trình phức tạp và nhiều khía cạnh. Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, đầu tiên chủ doanh nghiệp phải đặt ra mục tiêu và đối tượng rõ ràng, cụ thể mà họ muốn đạt được, như tăng hiệu quả, cải thiện trải nghiệm khách hàng hay có thêm nguồn thu mới. Sau đó tiến hành đánh giá hạ tầng, quy trình và tất cả hệ thống có sẵn. Điều này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và thời gian. Yêu cầu đối tác công nghệ đưa ra khung thời gian các bước cần hoàn thiện, tập trung vào công nghệ thực sự cần. Đầu tư đúng giải pháp để hỗ trợ đạt được mục tiêu như giải pháp đám mây, máy học AI, công cụ tự động hóa. Bên cạnh đó, hãy để ý đến nhân viên của mình. Tổ chức đào tạo cho nhân viên nếu việc chuyển đổi số đòi hỏi một số kỹ năng mới, điều này sẽ tạo ra lực lượng lao động linh hoạt hơn. Ngoài ra, luôn đo lường và giám sát quá trình thiết lập thước đo và chỉ số đánh giá thực hiện công việc riêng để đánh giá được tác động của chuyển đổi số. Một yếu tố quan trọng khác không thể không kể đến là vai trò của người lãnh đạo. Chuyển đổi số là thách thức lớn không chỉ về công nghệ mà còn thay đổi căn bản về văn hóa, quy trình và tư duy. Do vậy, cần có người dẫn dắt và chỉ đạo từ gốc. Nếu không có tầm nhìn rõ ràng, nỗ lực chuyển đổi số sẽ nhanh chóng chững lại. Về cơ bản, cần phải phát triển kế hoạch hành động mạnh mẽ, sau đó triển khai nguồn lực hiệu quả. Giao tiếp và phối hợp rất cần thiết, nếu không các nhóm sẽ gặp khó khi không hiểu ý nhau. Người lãnh đạo cũng cần phải tạo ra văn hóa đổi mới và thử nghiệm, nơi mọi người được khuyến khích, thách thức những thứ cũ kỹ và học hỏi từ thất bại. Họ phải được cung cấp nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để nảy ra ý tưởng và phát triển công nghệ mới, được công nhận và tặng thưởng cho các sáng tạo của mình. Ngoài ra, người lãnh đạo phải biết chấp nhận rủi ro, sẵn sàng đầu tư vào công nghệ và sáng kiến mới. Nếu thất bại, sẵn sàng điều chỉnh chiến lược, tạo ra môi trường nơi thất bại không bị trừng phạt mà là cơ hội để học hỏi và cải thiện. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.